đoạn pháp khi nơi
chánh pháp mà sanh ra tất cả quả vị.
Ra tất cả quả vị. Thế nào con gọi là tất cả? Tùy theo nhận được cái tánh vô vi nhiều hay ít. Thế mà có những các quả vị hiền thánh, có các tất cả, có những 50+ ngôi. Con nói tiếp.
Dạ, kính bạch tên thầy.
Ông thành cho biết cái gì gọi là phước đức. Tức là mình làm cái lành, cái quả báo tốt, quả báo lành của những các cái việc làm tốt lành. Cho nên phước đức tức là cái quả báo mình sẽ được hưởng về sau. Hết chưa? Thế thì đây hỏi là cái quả báo ấy có nhiều hay không? Phước đức ấy tức chẳng phải tánh phước đức. Thế thế nào là tánh phước đức? Mà thế nào là tướng phước đức? Cho nên cái phước đức chúng ta hưởng đây chỉ là cái tướng. Cái tướng nó hiện lên một thời gian rồi nó lại tan đi. Thế cho nên cái phước đức ấy chẳng phải là tánh, mà chỉ là tướng. Tướng phước đức như là được làm quan, được làm vua, được giàu có, được sung sướng. Đấy. Thế thì những cái phước đức ấy nó hiện tướng lên một thời gian rồi nó tan đi, chứ nó không phải là tánh của phước đức. Vậy thế nào gọi là tánh của phước đức? Đấy, tánh của phước đức tức là cái chân tâm của chúng mình. Cho nên như con gọi là vô vi, nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới. Còn đây phước đức mà hưởng đây chỉ là cái tướng. Bởi vì nó có tướng cho nên nó có nhiều có ít. Chứ còn cái tánh ấy, thì nó như con vừa gọi là nó là tánh, nó là vô vi. Cho nên không có chuyện nhiều mà ít. Tiếp. Ở đây Đức Phật đem cái thí dụ để so sánh. Cái người mà chỉ thọ trì có 4 câu kệ thôi, chứ không phải là toàn bộ kinh. Thọ trì 4 câu kệ thôi mà đem giảng nói, tức là bố thí pháp giảng nói cho người khác, thì cái phước này hơn cái bố thí pháp này hơn cái bá thí tiền của kia. Thế Phật mới giải nghĩa tại làm sao. Này Tu Bồ Đề, bởi vì tất cả chư Phật và tất cả pháp của Phật đều từ kinh này mà ra. Thế đấy, vì thế cho nên cái người nào mà thọ trì mà giảng nói cái pháp này phước đức lớn lắm. Bởi vì tất cả từ cái pháp này mà ra tất cả chư Phật, rồi lại từ chư Phật mới có cái pháp vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì dạy cho mọi người. Thế là Phật và pháp đều từ kinh này mà ra. Cho nên ai thọ trì kinh này phước đức vô lượng, vô biên. Thế Phật nói như thế rồi, Phật lại sợ chúng ta chấp vào cái lời nói của Phật là có Phật pháp thật. Cho nên Phật mới lại nhắc: Này Tu Bồ Đề, ta nói Phật pháp chẳng phải là Phật pháp. Chẳng muốn hiểu rõ cái nghĩa này, chúng ta nghe lời giảng của Hòa Thượng ở dưới.
Giảng. Quý vị nghe dạy nghĩa đoạn này có dễ hiểu không?
Để so sánh cái phước đức. Cái phước đức của người đem vàng khắp cả vũ trụ đây đầy vàng mà bá thí. Thế là cái công lao ở đây Hòa Thượng kể ra cái công lao để mà có được vàng là phải cái công lao động vất vả lắm thì mới có được vàng. Mà vàng ấy đã nhiều cả thế giới đây thì cái công lao động phải hàng triệu triệu kiếp chứ không nói đến năm. Cái hòa thượng so sánh như thế, cái công lao động vất vả nhọc nhằn, đổ mồ hôi, đổ nước mắt mà hàng triệu triệu kiếp mà đem bá thí. Còn cái người thọ trì kinh thì đâu có vất vả gì đâu, cứ đọc kinh nhận được cái nghĩa rồi thọ rồi nhận lấy rồi trì, đừng chấp cái gì cả, không chấp ta người buông hết, buông bao nhiêu là nhẹ bấy nhiêu, nhàn nhã bấy nhiêu. Thế vậy thì đem một cái công lao vất vả nhọc nhằn cả triệu triệu kiếp được so sánh với cái công lao nhàn nhã bình an ngồi một chỗ ăn bát vàng ấy. Vậy mà cái phước của cái người bá thí pháp đây lại hơn cái phước kia. Tại đây giảng tại làm sao thì tâm thành con đặt vừa rồi đó, con giải nhờ tại làm sao bá thí nhàn hạ thảnh thơi bá thí lại hơn cái phước đức của cái người nhập nhằn vất vả cả tỷ kiếp cả triệu kiếp. Đúng thế, bởi vì cái giả, bao nhiêu cái giả cũng không thể đổi được một cái thật. Cái người nhàn nhã học kinh Kim Cương, giảng kinh Kim Cương, người ta đi về cái cảnh giới thường lạc ngã tịnh lại càng nhàn nhã sung sướng đấy. Còn cái người vất vả nhọc nhằn kia cứ đi mãi về đường mê, đi mãi về đường mê. Thế cho nên một đằng cái đem cái giả mà đổi lấy cái thật thì không ai đổi đấy. Cho nên cái người vất sống ở trong đường sanh tử làm bao nhiêu phước nhưng mà cũng để hưởng cái giả tạm ở thế gian. Thế còn cái vị mà tu kinh Kim Cương nhàn hạ, đã nhàn nhã mà lại đi về cái nhàn nhã cho đến vĩnh viễn hưởng sự an lành, cái tánh vô vi vô sanh bất diệt vĩnh viễn. Thế đấy, chúng ta thấy Phật so sánh hai thứ thì chúng ta nên chọn thứ nào, thì tự chị em thử xét nên chọn thứ nào.
Nhàn nhã giảng kinh ạ.
Thế thế, biết nói thế thì làm đi, đi về cái cảnh nhàn nhã đi.
Mô Phật, con kính Phật kính Thầy. Nhưng mà chúng con ở trong chúng thì phải làm sao con kính Phật kính Thầy?
Sao mà nhàn nhã giảng kinh ạ?
Thì chính bởi vì con ở trong chúng cho nên con mới tu, mới thọ trì được cái kinh này.
Và
nhàn nhã ở trong chúng rảnh rang, không có những cái ràng buộc của thế gian, mà không có những cái vọng duyên ở đời thì mình mới thọ trì được kinh này.
Dạ, mô Phật, con kính Phật tên Thầy. Nhưng mà ở trong chúng á, thì có cái trách nhiệm lo cho mấy em đủ chi thứ hết, thì mình làm sao mà mình có thể mình ngồi yên để mà mình tụng cái kinh này được?
Chị sợ không có tâm, chị sợ thật không có cái lòng thiết tha mà cứ đem cái tâm lủng củng những chuyện yêu, chuyện ghét, chuyện mừng, chuyện giận. Chứ còn bây giờ có lòng thiết tha thì chị luôn đi, ngay ngó lại cái tâm của mình trong cái lúc mà gần các em đấy, thì ngó ngay lại cái tâm của mình xem nó có chấp nhân chấp ngã không.